Thì chúng ta mới nói đến cái sự sống thân xác thôi. Nhưng mà con người còn có sự sống tâm linh chứ. Với đời sống thiêng liêng mà. Thành thử ra mình không phải chỉ tôn trọng sự sống thể lý của bản thân và của người khác, mà còn phải tôn trọng sự sống tâm linh, sự sống linh hồn của tha nhân nữa. Và trong lĩnh vực này thì cái mà làm tổn thương đến sự sống thiêng liêng của người khác là những gương xấu của chúng ta. Để đánh giá xem cái gương xấu mình phải chịu trách nhiệm như thế nào thì nó có ba yếu tố này. Thứ nhất đó, cái gương xấu đó nó trầm trọng hay nó bình thường. Chẳng hạn như là bố lái xe đưa con đi học mà đèn đỏ là chuyên môn vượt thôi. Thế không phải là gương xấu à? Nhưng mà cái gương xấu ấy nó so với gương xấu mà bố làm gương cho con là đi đánh hàng xóm là gãy hết cả hàm răng của người ta thì sao? Cho nên phải xem tự cái gương xấu đó nó trầm trọng hay nó nhẹ hơn. Và thứ hai là cái vị trí của người làm gương xấu cũng một gương xấu, mà một người ở ngoài người ta làm thì nó khác hơn là gương xấu đó mà cha mẹ làm cho con cái, thầy cô giáo làm cho học trò. Tại sao vậy? Là bởi vì cái vị thế của mình. Vị thế của mình là cha mẹ, là nhà giáo, thì mình phải giáo dục con. Mà bây giờ mình lại làm gương xấu cho chính nó. Và yếu tố thứ ba là vị trí của người chịu cái gương xấu đó. Cái người chịu gương xấu đó là một người lớn đã trưởng thành thì khác. Còn đang khi đó là một em nhỏ thì lại khác. Cho nên chúng ta mới hiểu tại sao mà Chúa Giêsu mới nói rằng là làm gương xấu cho một trong những kẻ bé mọn này thì lấy đá cột vào cổ, quăng xuống nước. Thành thử ra cái sự trầm trọng của một gương xấu ấy, nó tùy thuộc vào ba yếu tố đó. Thứ nhất là tự gương xấu đó nó như thế nào. Thứ hai là vị thế của người làm gương xấu. Và thứ ba là cái vị trí của người chịu cái gương xấu đó. Nói như thế để thấy là trong tư cách làm cha mẹ trong gia đình, cũng như chúng ta là những người, nhiều anh chị ở đây nhà giáo hoặc là đi dạy giáo lý cho thiếu nhi, cho thanh thiếu niên, thì trách nhiệm của mình lại nặng hơn nữa. Và vì trách nhiệm nặng vậy cho nên mình cần phải cầu xin ơn Chúa để có thể phần nào sống gương mẫu thay vì làm gương xấu cho những người mà mình có trách nhiệm giáo dục. Khi bàn về vấn đề này đó thì ở trong sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo còn có một cái tầm nhìn lớn hơn cơ. Tầm nhìn nó lớn hơn ở chỗ là Hội Thánh nói rằng gương xấu cũng có thể phát sinh do luật pháp này, thể chế này, thời trang này, hoặc dư luận. Gương xấu phát sinh do luật pháp, có không? Ví dụ bây giờ theo cái nhìn của luân lý Công Giáo thì rõ ràng là phá thai là một trọng tội ấy gì. Thế bây giờ có những luật pháp của các quốc gia mà người ta hợp pháp hóa cái chuyện phá thai đó thì làm sao? Có phải là làm gương xấu không? rồi do thể chế. Các anh chị có lẽ sẽ lấy làm lạ khi mà thấy mấy tháng nay là Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ các ngài phản đối ông Tổng thống Obama về cái sắc lệnh gì nó liên quan đến bảo hiểm sức khỏe. Bởi vì trong cái chuyện mà bảo hiểm sức khỏe đó, đó là cho phép người ta phá thai, ngừa thai nhân tạo, rồi cái gì nữa tôi không biết từ Việt Nam nhờ, cái kiểu như là chấm dứt luôn không có sinh nở nữa đó, triệt sản. Mà nó trở thành một cái gì bó buộc. Thì các giám mục Hoa Kỳ lên tiếng phản đối. Và từ đó các ngài còn bảo rằng không tôn trọng tự do tôn giáo, không tôn trọng cái tự do lương tâm của người ta. Cho nên nó có luật pháp, có thể chế làm gương xấu. Còn thời trang thì Chúa ơi vô cùng. Thời của chúng ta thì quá sức lẽ mình. Đủ thứ gương xấu về thời trang. Rồi dư luận. Dư luận theo cái nghĩa là có những người góp phần để khuyến khích một lối sống gian dối, một lối sống buông thả, rồi khích động dư luận để chống lại cái lập trường luân lý nghiêm túc phù hợp với lương tâm của con người. Đấy, gương xấu nó có thể xuất hiện dưới những hình thái đó. Sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo mở rộng cái tầm nhìn đến những điều đó. Thì tôi nhắc lại với các anh chị ở đây để chúng ta quan tâm.